Xin kính chào quý bạn và các vị.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Podcast. Và như lời đã hứa từ cái buổi podcast lần trước thì bọn mình sẽ nói về Mediatek trong số lần này. Và vẫn là những cái mà quen thuộc thôi. Từ bên phía bên phải sang chúng ta có anh Vinh Sô.
Anh Khôi Múa, thằng này nãy giờ thằng này chắc là muốn về quê ăn Tết sớm à.
Vinh Xuân Quyền.
Và có anh Hiếu Tôm ạ. Và tôi vẫn là host của các bạn là Dương Công Nghệ. Rồi, và hôm nay thì chúng ta nói về Mediatek. Thì trước khi đến với chủ đề chính thì cung cấp cho anh em một vài những cái thông số. Ví dụ như là Mediatek đã chiếm top 1 với 31% thị phần theo như báo cáo thị phần chip di động toàn cầu vào quý 3 năm 2023 của Statista. Xếp sau đó là Qualcomm với 28%, Apple là 18% và Unisoc là 13%. Trên thực tế thì đây không phải là kết quả quá là bất ngờ, bởi vì Mediatek thì cũng dần khẳng định được cái tên tuổi của mình. Từ một cái thương hiệu mà làm chip cho những cái điện thoại giá rẻ, điện thoại tầm trung, thì bây giờ Mediatek đã có những cái con chip thuộc hàng flagship mà có thể cạnh tranh song phẳng với Qualcomm.
Nhưng mà chính nhá, vì Mediatek làm rất nhiều những cái con chip tầm trung và giá rẻ nên vì thế họ mới đứng top 1.
Chính xác.
Đúng
không
ạ? Cũng giống như kiểu là các hãng điện thoại là muốn đứng top thì nhờ bán máy giá rẻ bá cháy luôn chứ có gì nữa.
Đúng rồi, nói chung là bây giờ mấy con máy giá rẻ thì cứ kiểu spam thật nhiều người dùng người ta mua.
Theo cái tỷ lệ này là cứ 3 con điện thoại bán ra là một con dùng chip Mediatek rồi còn gì.
Đúng rồi, cứ 3 con một chip Mediatek. Nhưng mà khoan đã, chúng ta cũng phải nói về câu chuyện rằng là có nhiều hãng nhá, cũng chỉ có cả đời dính với lại giá rẻ. Ví dụ như cái tên Unisoc vừa rồi chúng ta nghe
đúng không?
Hay là trước đó anh em có nhớ là cái thời ngày xưa anh làm với con chip là Tiomap các kiểu này. Thì tuy nhiên thì các bạn thấy là Mediatek sau một quãng thời gian là làm những con chip giá rẻ, bây giờ họ cũng đã đầu tư vào những con chip flagship xịn.
Chính xác. Nói chung là cái hãng nào cũng vậy, em thấy là họ sẽ phải đi lên từ những con chip giá rẻ trước, đặc biệt là với những hãng nhỏ hơn. Đầu tiên thì với Mediatek đi, chúng ta thấy rằng là họ rất thành công với sự hợp tác cùng các hãng như kiểu là Oppo, Vivo, Techno, Infinix v.v.
Thật ra cũng chính vì là lần trước chúng ta nói về Techno rồi Infinix thì chúng ta mới nói rằng là cái thành công mấu chốt rất là lớn cũng đến từ con chip. Nên mà cái podcast hôm nay chúng ta mới có, tại vì sao các bạn biết rồi. Anh em bây giờ những ông nào xem video này có dám nói rằng là mua cái máy Android mà không cần xem chip không ạ?
Đúng rồi, nói chung
chúng ta chỉ có mua iPhone mới thế thôi.
Đấy, chính xác. Với cả một điều nữa là chính vì những sự thành công của các hãng như kiểu là Techno, Infinix, sau đó là Itel thì chúng ta mới có những cái doanh số của Mediatek hiện tại họ cao hơn Qualcomm rất là nhiều. Tính ra là 33% trừ đi 28 là 5% rồi. Trong khi đó chỉ cách đây cỡ khoảng tầm 1 đến 2 năm thôi thì khoảng cách nó rất nhỏ. Mediatek có chăng là vượt qua Qualcomm cỡ khoảng tầm 1 đến 2% là nhiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại khoảng cách nó càng ngày càng nới rộng ra.
Và ví dụ như là cả Samsung đi, Samsung cũng có chip Mediatek rồi này.
Đúng rồi, có. Đấy. Có
Samsung bây giờ họ dùng rất là nhiều chip Mediatek nhá. Điển hình là Galaxy A14 này, chúng ta sẽ có Dimensity 700 này. Sau Galaxy A15 năm nay thì chúng ta sẽ có chip tối như Helio G99.
Đúng rồi.
Còn Tab A6 của Samsung cũng là G99 luôn đấy.
Nhưng mà nếu mà nói ấn tượng thì anh nghĩ là Xiaomi con 13T à?
Đúng rồi, Xiaomi 13T. Thì cũng sẽ sử dụng một con chip Dimensity. Năm ngoái là Xiaomi 12T cũng là Dimensity luôn.
Đó, và nếu mà chúng ta check, mọi người sẽ để ý rằng cái bảng xếp hạng AnTuTu bây giờ có rất nhiều chip Mediatek.
Đúng, thậm chí là đứng top 1, top 2 là bình thường.
Đấy, thì chúng ta thấy rằng là các hãng chip cũng đang vận hành giống như kiểu là các công ty công nghệ như là điện thoại. Thế nghĩa là cũng ra flagship tầm trung các kiểu. Thế ví dụ như là Mediatek có những cái dòng chip gì nhỉ?
Mediatek thì bây giờ em thấy hiện tại đang... Trước đây nhá, thì họ cái dòng chip của họ tương đối là hơi khó nhớ với người dùng. Nhưng mà bây giờ thì họ đã gom góp và tổng hợp lại rất là dễ nhớ. Chúng ta sẽ có Dimensity đầu 6 này, sẽ là những cái sản phẩm giá rẻ, ví dụ như là 6080. Chúng ta sẽ có Dimensity 78 là phần tầm trung và cận cao cấp, ví dụ như là con 8200 này.
Hoặc là 7050, mấy con nói chung là tầm giá cũng rẻ. Đấy,
lên cao hơn thì anh em sẽ có con mắc pinh nhất là Dimensity đầu 9 là 9200, 9300 đều là những con rất là ngon. Nói chung là năm nay, mấy năm gần đây là bắt đầu quy hoạch
cách
lại
đặt tên nó rõ ràng hơn,
rất là rõ ràng.
Nhưng mà được cái Mediatek vui tính là ông này có rất nhiều các cái phiên bản dành riêng cho các hãng, cứ Ultra rồi.
Nói chung là kiểu họ cũng khá thoải mái cái hãng, kiểu là bây giờ ông thích custom như nào, tôi cho custom, sau đó là mỗi ông sẽ mang đi marketing một cách.
Đúng rồi, tại vì anh thấy là ngoài cái việc là mọi người chỉ quan tâm về chip không thì bản chất là Mediatek còn liệt với các hãng để cái câu chuyện là nhúng cả những cái riêng của họ như là xử lý hình ảnh. Chúng ta có thể nhìn thấy như kiểu là con Oppo. Đúng ạ, tức nghĩa là nó cùng còn cái cấu là... hình camera với lại cái con Reno 10. 10 và 11 camera là thông số giống nhau.
8200 mắt.
Nhưng mà khi mà chụp hình thì lại cái con đây là con 11 Pro này. thì sẽ chụp đẹp hơn so với đời trước, thì nó sẽ liên quan đến ta cả phần mềm rồi cũng như là cả cái vi xử lý hình ảnh ở bên trong đó.
Đấy, nói chung là nếu mà so ngày xưa thì thời điểm hiện tại em thấy mấy con chip MediaTek họ cải tiến rất là nhiều từ mặt phần cứng đến mặt phần mềm. Trong đó thì cái mà mọi người quan tâm đó chính là mặt phần hiệu năng ấy, thì nó thay đổi nhiều nhất nhá. Điển hình là mấy con chip Helio G99. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng ở phân khúc giá rẻ có khoảng tầm 3-4 triệu, 6-5 triệu. Ui, đâu đâu cũng thấy Helio G99
luôn. Còn đấy là làm chùm luôn đấy.
Đúng rồi, chính xác.
Có thể thấy rằng là MediaTek cũng đã trải qua một thời gian rất là dài và cho đến bây giờ thì họ cũng đã có một cái chỗ đứng nhất định trên thị trường rồi. Chip giá rẻ có này, tầm trung có mà cao cấp cũng có, mà em cũng rất là ấn tượng mấy con đầu chín của MediaTek. Thế theo anh em thì MediaTek đã thực sự làm được những gì, những cái thành tựu nổi bật của họ trên thị trường ấy?
Thì đơn giản như là hôm trước chúng ta nói đấy nhờ, đó là MediaTek giúp cho điện thoại giá rẻ mà cấu hình ngon hơn.
Đúng,
đấy
đúng,
đấy là cái mình thấy là nhìn rõ nhất. Bởi vì rằng là như mọi người đã biết cái câu chuyện rằng là cái đợt trước giá thành điện thoại bị tăng cao lên bởi vì Qualcomm tăng cái giá chip.
Chip
và đấy, khi chúng ta mua thì dẫn việc là cái chi phí đang cộng vào chính người dùng.
Chính xác.
Thì MediaTek đã giúp cho những cái chiếc điện thoại sẽ có giá thành dễ tiếp cận hơn. Và anh em để ý nhá, nó sẽ cứ có phiên bản là 4G và thêm một bản 5G là sử dụng chip MediaTek, đúng không ạ? Tại vì cái 5G của nó rất là rẻ. Đấy.
Mấy cả một điều nữa đó chính là MediaTek họ đang góp phần vào việc kéo giá điện thoại xuống rất là sâu luôn. Đấy, điển hình là có những con chip là tốt, họ sản xuất rất là nhiều. Điển hình trên con Helio G99 đi. Sẽ có tưởng tượng đó chính là Helio G99 trước đây chỉ xuất hiện trên những mẫu máy cỡ khoảng tầm 7-8 triệu thôi. Thì bây giờ nó kéo xuống dần.
À hiểu, tức nghĩa là chip giảm giá chứ không phải là ngay từ đầu nó sinh ra 3-4 triệu.
Đúng rồi.
Thực ra em thấy rằng là như anh em mình thì ngồi nói với nhau những cái thứ mà nó hơi liên quan đến vấn đề chuyên môn một tí. Chứ còn những người dùng phổ thông thì em thấy là họ mua điện thoại nếu mà nó rẻ thì mua.
Đúng
cứ
rồi.
Thế nó rẻ thì mua thôi, với cả không phải ai cũng dùng điện thoại để chơi Genshin ấy.
Ừ.
Kể cả như anh em mình thôi, bây giờ trong bốn anh em mình làm gì có ông nào gọi là cày Genshin hardcore trên điện thoại đâu. Nếu mà điện thoại chỉ cần cấu hình của nó đủ khỏe để nó cân được cái tựa game cơ bản này, dùng các cái ứng dụng hàng ngày mượt mà và quan trọng là giá nó tốt thì người ta sẽ mua.
Nhưng mà chính ra nhá, MediaTek họ hiện thực hóa cái ước mơ của chúng ta, đó chính là đưa những con chip ở phân khúc cao hơn, số phân khúc thấp hơn để bán.
Này, xem cái danh sách này.
Đấy.
Con Dimensity 700 nhá, từ 2020 đúng không?
Vâng.
Bây giờ là A14 5G của Samsung vẫn dùng này. Helio G99 thì xào lên tận cả Tecno Camnon 20 này, Galaxy A15 cả Infinix Note 30.
Con Helio G99 nó nằm chùm trong phân khúc khoảng 4 triệu.
Con đấy sắp thành đi vào cái danh sách lịch sử giống con Snap 625 ngày xưa ấy.
Vâng.
Là huyền thoại luôn,
huyền thoại. Trong
luôn.
Bây giờ tầm 4 triệu là con đấy gọi là mắc pin rồi đấy, hàng
đúng
chính
rồi,
hãng. Không tính mấy con sách tay thì con đấy hàng chính hãng,
cái
nào là mắc
pin.
Khi
1 2 năm sau thì G99 nó lại làm chùm phân khúc 1 2 triệu, lại kéo dài ra.
Mẹ nào phải. Nhưng mà Hiếu này là hay dùng mấy cái con Tecno Infinix các thứ, thì theo em rằng là MediaTek có góp phần mà đẩy cho các hãng này lên không?
Em tự tin là có luôn. Nó như một cái bệ phóng ấy, để đưa những hãng nhỏ lẻ, ví dụ như là Infinix đi, bây giờ đang chiếm thị phần nhỏ, nhưng mà nhờ MediaTek trang bị chip những con G99 rất ngon này, nó đẩy được cái doanh số của hãng lên và làm cho cuộc chơi nó trở nên công bằng hơn các hãng nhỏ như thế.
Và rõ ràng như lần trước anh em mình nói chuyện với nhau thì cũng thấy rằng là cái thị phần của Chanson mình, người ta không biết đấy là hãng Chanson thôi, nhưng mà thực tế là họ vẫn sống rất ngon, rất là khỏe. Và em có livestream TikTok mấy lần, không biết anh Hiếu có đọc mấy comment các bạn hay khen là con Tecno Pova 5 ấy với cả con Infinix ngon không?
Có,
cứ lúc nào
rồi.
Đúng rồi, cứ lúc nào mình livestream mà mình nói về con đấy là kiểu gì các bạn comment cái này mình dùng rồi và nó ngon thật. Đấy.
Chính xác, hiệu năng của nó cơ bản là quá tốt khi mà xét về mức giá.
Với một cái yếu tố nữa là do những cái hãng này thì sử dụng chip MediaTek, sau đó họ dùng cái số tiền còn lại trong cái budget đấy đầu tư sạc nhanh này, màn hình 120 hertz này, các kiểu, tính nghĩa là nó đã cắt bớt được cái chi phí để mà nổi bật hơn, đúng không ạ? Ví dụ như ngày xưa anh em xác định là chúng ta chỉ cần mua chip mạnh nhất trong tầm tiền, còn thực ra những yếu tố khác thì ví dụ như là phải chấp nhận là màn HD này, xong rồi chấp nhận
cùi.
Là cam cùi sạc 18W đúng không ạ? Nhưng bây giờ là ở chỉ tầm 3-4 triệu là có đầy đủ hết. Thì rõ ràng là các bạn thấy không chỉ điện thoại di động đâu, chúng ta nói về chip của laptop thế thôi. Nếu mà chúng ta sẽ nhìn nhận như câu chuyện của Apple ấy, họ ra chip M một cái, tự nhiên như kiểu mấy cái con M1 hay M2 có tầm khoảng 18 củ trong phân khúc đấy,
dạ,
dùng kiểu
chùm
đúng không? Về cái nhu cầu tác vụ, sự mượt mà, về pin ổn định của nó thì rất là chùm. Thì cũng câu chuyện này tương tự đối với lại MediaTek là họ đã khiến cho những cái điện thoại trong cùng phân khúc đấy, người ta chỉ cần nhìn cái chip, à ok, con chip này phổ biến quá, dùng lâu nay rồi. Đấy. Thì với lại cũng không phải lo về việc là tối ưu. Ra đến 3 năm thì còn tối ưu cái gì nữa.
Tức nghĩa là bây giờ mà chip họ làm rẻ thì là họ sẽ lấy những cái tiền đó, họ bù vào những chi phí khác để chúng ta điện thoại ngon hơn. Đó.
Nhưng bây giờ chúng ta cần phải nói đến câu chuyện là phân khúc cao cấp. Ok, đồng ý là MediaTek bá ở trong phân khúc giá rẻ tầm trung mọi thứ đi. Nhưng phân khúc cao cấp vẫn luôn là cái câu chuyện mà người ta sẽ chú tâm. Rồi, mà như hôm anh em mình xem ra mắt flagship bây giờ, cứ mặc định là hãng sẽ thường tung ra những cái phiên bản mà đi kèm với cả chip MediaTek và chip Snapdragon.
Và thậm chí là tính đến thời điểm hiện tại em thấy Vivo là một trong hãng chơi rất lớn. Cụ thể cái phiên bản cao cấp nhất của em Vivo X100
Pro. Họ chơi Dimensity.
Họ dùng Dimensity 9300. Đấy. Và những cái hãng Trung Quốc kiểu là Oppo cái thứ, sau đó là Realme, họ cũng sẽ có những phiên bản chạy chip Dimensity luôn. Và đây thực sự phải nói là những cái con chip nói chung là bá nhất của đất rồi. Nếu mà so sánh thì cũng gọi là ngang kèo với cả Qualcomm. Ví dụ nhá, Dimensity 8200.
Con đấy ở trên con Renault 11 Pro đúng không?
Đấy, nói
mà
chung là
bán chính hãng.
Chính xác. Thì mấy con đấy ấy, nếu mà so hiệu năng thực sự ở trong tầm giá đấy, những con Qualcomm nó không thể làm so được. Chúng ta có chính hãng sẽ có mấy con như kiểu là Snapdragon 7S Gen 2 chẳng hạn. Những con đấy thực tế mà nói nó sẽ chỉ là những bản làm lại của những con nhiều 778 chẳng hạn.
Mấy con chip cũ thôi đúng không?
Đấy. Và thành ra hiệu năng thực tế của nó không cải tiến nhiều. Trong khi đó những cái con như kiểu 8200 Ultra, thậm chí là đến thời điểm tại mới nhất là 8300 rồi, thì nó sẽ ngang ngửa với những con chip flagship có thể đạt đến cỡ khoảng gần 1 triệu điểm AnTuTu.
Nhưng mà ví dụ như là nếu mà những con đấy so với trong phân khúc chính hãng thì mình có 8 Gen 1 tầm tiền đấy không nhỉ?
Không có đâu.
8 bình.
Có 8 Gen 1 nhưng vấn đề là số lượng điện thoại đó rất là ít, chỉ có một vài mẫu máy như kiểu là Poco F5 thì phải.
Với cả mấy đấy. Con 8 Gen 1 đấy thì nó là một cái lò nướng.
Đúng.
Ngày trước anh em mình có làm mấy con đấy rồi. Test ở trên rất là nhiều mẫu điện thoại khác nhau trong đủ phân khúc ấy, thì nó đều gặp một cái tình trạng là nó bị quá nóng, và đặc biệt là máy nhỏ mà còn trang bị con chip đấy thì nó siêu siêu nóng luôn.
Con đây là cái con Renault 11 Pro đây, dùng 8200. Đây, thì cái phiên bản 8200 của con này thì nó cũng được thừa hưởng rất nhiều yếu tố, ví dụ như là sản xuất trên tiến trình là 4 nanomet của TSMC này. Và tất nhiên là có 5G. 5G là gần như là mặc định của nó rồi. Và bởi vậy nên mà thực ra là dùng những con này anh em đều sẽ thấy là nó khá là mát. Pin của nó tốt. Gần như anh thấy là bây giờ mua điện thoại anh không bị để ý nhiều về yếu tố là dung lượng pin bao nhiêu hay là máy có nóng quá hay không. Thứ nhất là nhu cầu của anh không phải là chơi game. Nhưng mà con này thì ví dụ các bạn sẽ thấy rằng là anh em nào mà biết kiến thức ấy, các bạn chịu khó lên web, các bạn search nhá, các bạn phải xem cái lõi nhân của từng con chip ấy thì mới so sánh được. Thực ra chỉ đọc tên chip là 8200, anh em so với lại 870, so với 8Gen1 thì
nó
khó lắm. Bởi vì thực ra nhá, có những con chip như Khôi nói này, từ con 7S Gen 2 nó là nâng lên từ cái con 778 đúng không?
Đúng rồi, nó sẽ chỉ là một phiên bản gọi là làm lại một tí.
Con Dimensity 8200 thì tại sao nó mượt thì anh em có thể xem cái hình ảnh này này. Thì ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có chúng ta những cái CPU, ví dụ như là sẽ có 4 nhân Cortex A78, tốc độ là 3.1GB, 4 nhân Cortex A55 là 2, tốc độ lên đến là 2GB. Thì những cái nhân này nó tác động như nào? Đơn giản thôi, anh em có nhìn thấy là cái nhân A78 chính là nhân hiệu suất cao, anh em phục vụ chơi game, và cũng như là những cái việc như là nếu anh em dùng tác vụ đơn giản thì nó sẽ dùng nhân đó là A55. Và thực ra cái này từ sửa xưa ấy, mình nhớ là cái lần đầu tiên mà điện thoại bắt đầu áp dụng là chia cụm nhân ra ấy, thì nó sẽ bị ấn tượng nóng.
Vâng.
Cái thời đời Tống ngày xưa lúc anh làm.
Mấy cả mấy con này cũng có một lợi thế, đó chính là như kiểu con Dimensity 8200 nha. Thay vì sử dụng những nhân Cortex X, những cái con nhân Cortex X1, X2 cái thứ vừa đấy, nó tương đối nóng và ăn nhiều điện.
Đấy chỉ là đấy. Ngày trước dùng X ấy.
Thì những cái con như kiểu 8200 này nó sẽ sử dụng nhân Cortex A78, có thể gọi là A78 Gold, A78 Prime cái thứ vân. Thì những con này nó ăn nói chung là vừa phải điện, nhưng mà điện hiệu suất của nó rất là cao.
Đâu, chơi game thì nó như thế nào?
Chơi game.
Mày test rồi đúng không?
Chơi game rồi, nói chung là mấy con Dimensity 8200 này đánh giá khả năng chơi game của nó ok.
Tốc chiến.
Tốc chiến nói chung là
chắc gì?
120 FPS. À mà đấy, nói tiện thêm phần đó, chơi game thì có một cái lợi thế, đó chỉ là Dimensity họ hợp tác cực kỳ tốt với các hãng game luôn. Điển hình là
nhất là game đến từ Trung Quốc.
Vương giả Vinh Diệu,
Liên Quân này, sau đó PUBG cái thứ vân vân. Nếu mà các bạn chưa biết ấy, thì bình thường các con chip như kiểu MediaTek nha, sau à nhầm, nhưng mà chip như kiểu Qualcomm này, Apple ra, các bạn sẽ phải đợi một thời gian thì nhà xuất
con S24 Ultra chả hôm trước vừa ra, anh em test game kêu là cùi hơn một gì, nhưng mà đấy là do là nó chưa tối ưu.
Đấy, thì do chưa tối ưu nhá. Trong khi đó MediaTek họ vừa ra phát game, nói chung là bật setting trễ luôn, thậm chí bật cấu hình cao luôn.
Thì cam bảo là MediaTek làm với những cái hãng game nội địa Trung Quốc vì biết là dân châu Á mình toàn chơi mấy cái con game đấy, nên mà nó tối ưu sẵn cho mọi người, đúng không?
Với cả những cái chip MediaTek ấy, bây giờ ấy, nó sẽ có một cái công nghệ bên trong giúp tối ưu cái FPS của game lên rất là tốt. Và khi mà tối ưu nhiều game ấy, trải nghiệm người dùng cũng sướng hơn hẳn, chơi game đã lắm.
Tức là có cũng thứ hai là cái việc mà bật được cấu hình cao, bật được setting cao 120fps thì có nhiều máy nó bật được, nhưng mà bật được là một chuyện, còn chơi được không cũng là chuyện khác. Thì em thấy là mấy con MediaTek thì chơi được. Nếu mà lên kiểu tốc chiến các thứ thì 120fps là chơi được.
Nhưng mà chính ra cũng dễ hiểu nhá, bởi vì MediaTek thực tế bản chất là một hãng, nói chung là họ kiểu là thuần của châu Á ấy. Thành ra họ khá am hiểu cái thị trường châu Á luôn. Trong khi đó Qualcomm thì là một cái hãng của Mỹ, thành ra là họ xa thực tế.
Anh em chỉ đơn giản là xem video review Atopic lần sau, anh muốn làm một cái podcast nói về chuyện là không thần thánh hóa YouTuber nước ngoài. Tại vì đơn giản như này này, anh thấy anh em Việt Nam rất hay lên xem, bắt đầu chê mấy thằng Việt Nam là review. Nhưng mà nhá, anh đã xem review nước ngoài quá lâu, anh phát hiện ra một, gần như họ không bao giờ làm review nói về game.
Đúng rồi.
Bởi sáng nay anh xem cái bài của MKBHD không nói gì về hiệu năng chơi game của con S24 Ultra nữa hả? Hay là kể cả những cái vấn đề khác họ cũng rất là hạn chế nói về phần hiệu năng đấy. Nên mà bản chất là ở Việt Nam chúng ta khi mà bọn mình làm review test game so sánh các thứ hình tinh, tại vì sao? Người dùng Việt Nam và châu Á nói chung nhu cầu của chúng ta, đúng không?
Với cả MKBHD cái đợt vừa rồi anh ấy cũng làm một cái như kiểu vật vờ record của mình ấy. Thì cái con đứng top đầu trong danh sách của ông ấy là con Pixel 8. Con đấy anh em mình làm chơi tơi tả luôn. Hiệu đúng năng rồi. Thì yếu, pin thì
bây giờ
cùi.
Thử cái con đấy đem về Việt Nam chính hãng so mấy con cùng tầm mà chạy MediaTek thì
đây, con Pixel 8 hôm trước em test rồi, lop for lop ỉa luôn. Bởi vì con Google Tensor bình thường nhá, những con chip khác thì nó sẽ ăn có khoảng tầm 5 cái điện khi chơi Genshin đi. Con này ăn chỉ 3W, nhưng vấn đề là chỉ có 30fps khi mà chơi thôi, trong đó mình chơi setting ở mức 60
đó rồi. Vậy thì người ta quan tâm yếu tố gì? Theo mình thì nước ngoài họ sẽ quan tâm đến những yếu tố liên quan đến trải nghiệm ở bên trong. Cụ thể ví dụ những con chip, rất nhiều anh em nhìn chip chỉ nhìn mỗi thông số, nhưng anh em phải biết rằng trong một con chip nó bao gồm từ công nghệ 5G, công nghệ xử lý hình ảnh, và gần đây là các hãng đẩy rất mạnh về công nghệ xử lý trí thông minh nhân tạo AI, hay là các bạn chỉ nhìn MPU, như hôm trước là laptop Asus anh em cũng làm, thì phải nhìn thấy cái MPU nó chạy như thế nào. Thế thì cái MPU bây giờ cũng tích hợp kể cả trong những con chip như MediaTek như này, thì nó có một cái vi xử lý gọi là MediaTek APU 580 để xử lý các tác vụ AI. Đấy, thì như mình đã vừa nói là tại sao cùng một cái thông số phần cứng camera cảm biến giống nhau, nhưng con Reno 11 Pro thì lại chụp và xử lý bokeh mọi thứ lại đẹp hơn so với Reno 10.
Đúng rồi. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại nhá, trước đây là chúng ta thường nói về cái ESP chip xử lý ảnh ở trên các con chip của MediaTek nó không bằng Qualcomm. Và rõ ràng là những năm trở về trước chúng ta thấy rằng flagship đa số sẽ sử dụng chip của Qualcomm. Nhưng thực tế là năm nay ấy, cái con Vivo X100 Pro sử dụng Dimensity 9100 được đánh giá cực kỳ cao ở phần đó chính là chụp ảnh.
Nhưng mà mỗi tội mấy con này không bán chính hãng. Còn anh em muốn mua chính hãng thì đấy. Mỗi tội nó không có chip đấy, nó chỉ là 8200 thôi.
Nó vẫn làm con chip rất ok luôn nếu mà xét trong tầm giá.
Về 8200 thì như mình đã phân tích rồi, thì cho anh em có xem lại cái bài review ở trên Vật Vờ Studio thì bọn mình cũng đã nói về con chip này và cũng như cái Reno 11 Pro. Thì tóm cái váy lại là một con chip bên trong nó sẽ còn tác động đến cả yếu tố là thiết kế của máy. Tại vì sao hả Khôi?
Tất nhiên rồi, thứ nhất là ảnh hưởng đến bố cục máy, chip to, chip bé. Sau đó ảnh hưởng đến điện năng tiêu thụ, nếu mà chip nóng quá để gần những cái linh kiện khác thì đúng nó rồi. Lại nóng đến chết
đi
kia.
Đó chính là liên quan đến vấn đề tản nhiệt. Bởi vì chúng ta nhớ ngày xưa LG hay bị loạn cảm ứng nên phát hiện ra là con chip bên trong và hệ thống tản nhiệt nó quá gần cái lớp cảm ứng màn hình. Khi nó nóng quá, chết cảm ứng và bị loạn.
Rất là nhiều luôn. Nói chung là cái vấn đề con chip và cái vấn đề bố cục của máy nó là hai cái vấn đề rất liên quan.
Vì vậy nên anh em không phải đơn giản chỉ nhìn con chip xong rồi kêu rằng là chip này hiệu năng cao, chip này hiệu năng thấp, không đúng. Bởi vì nó liên quan đến toàn bộ cái máy của chúng ta luôn. Tức nghĩa là anh em lắp con chip 8200 Ultra vào đây thì ví dụ như là đổi lại có một cái máy thiết kế nó mỏng chẳng hạn, nó nhẹ chẳng hạn, rồi cũng như đi kèm với lại cái camera này. À, còn cả màn hình, bởi vì nhá, chip sẽ ghi rất rõ là hỗ trợ màn hình độ phân giải bao nhiêu và tần số quét bao nhiêu. Thế nên anh em có nhớ rằng là có và camera sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng quay video. Còn Snap gì mà chỉ quay Full HD ấy nhỉ? 685 à?
685.
Đấy là cái con mà 7-8 triệu vẫn chỉ quay được video Full HD bởi vì chip nó chỉ hỗ trợ đến như thế.
Chính xác.
Đó,
vì cái vậy này thì nói chung là ở Qualcomm thì họ ghi khá rõ nhưng mà thực tế là ít hãng họ nói đến cái vấn đề này.
Đúng, thì bởi vậy nên anh em nếu muốn tìm hiểu về một con máy và một cái chip thật sâu, anh em cứ lên mạng anh em search, thậm chí cả công suất sạc của cái chip đấy sẽ hỗ trợ như thế nào thì đều có. Thì đây là một cái ví dụ cho anh em sẽ nhìn thấy, anh em thể nhìn như con Oppo Reno 11 Pro hay bất kỳ một cái con điện thoại nào sử dụng chip MediaTek, anh em nhìn thấy chip lên search Google thì trên web của MediaTek ghi rõ luôn, bởi vì đấy là nơi mình cũng đã tìm hiểu thông tin rồi đó.
Đó, như vậy là mình cũng đã nói khá là nhiều về MediaTek cũng như là cái con chip Dimensity 8200 Ultra, anh em mình cũng đá qua rất là nhiều, có hẳn ví dụ cụ thể.
Và quan trọng nhất là để cho anh em phải hiểu được câu chuyện là con chip nó ảnh hưởng như thế nào đến cái máy, chứ không phải là anh em nghĩ rằng con chip chỉ ảnh hưởng đến cái hiệu năng chơi game này nọ kia, mà nó sẽ ảnh hưởng đến mọi yếu tố từ thiết kế, từ màn hình, từ camera, sạc pin đầy đủ hết luôn. Còn lần tới chúng ta sẽ làm với nhau chủ đề gì ạ?
Thì vừa nói là YouTuber nước ngoài và YouTuber Việt Nam.
Không nên thuần Thanh Hóa quá, tức nghĩa là chúng ta nên xem nhiều kênh để có thêm kiến thức. Vì tôi cũng cứ mở mắt ra thấy mấy ông MKBHD này, Dev2D này,
Super Sạp các thứ.
Không, Super Sạp thì anh không xem. Nhưng mà Mr. Mobile nên xem. Đấy, Mr. Mobile rất hay. Thì cái cách review của họ và chúng ta rất khác nhau, nên anh em không thể áp dụng tiêu chí so sánh vào Việt Nam thế này, nước ngoài thế kia được.
Bởi vì thực tế là nhu cầu của mỗi thị trường khác nhau. Ví dụ nước ngoài hạn, họ không hề có những cái mẫu máy, nói chung là từ người anh em
sách tay và giá rẻ như này thì tôi đố anh em.
Nhưng mà đấy là câu chuyện của cái số podcast lần sau. Còn số này thì dừng lại đây thôi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi podcast lần sau. Nếu như có bất kỳ ý kiến đóng góp gì, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé.
Anh em nhớ comment là bọn tôi làm thêm nhiều cái trước khi nghỉ Tết nha, không có bài lên đâu.
Đúng rồi, phải làm lên Tết đi.